You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của The Money Date. Có bao giờ các bạn tò mò nhân viên ở Vietcetera đang quản lý tài chính như thế nào không? Các nhân viên ở đây giàu hay nghèo? Thì tập ngày hôm nay mình sẽ mở cánh cửa rộng mở đến căn nhà Vietcetera để mọi người có thể cùng vào tìm hiểu xem là những nhân viên ở Vietcetera mối quan hệ của họ với tiền như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập ngày hôm nay nhé. Xin chào anh.
Xin chào An, chào mọi người. Và mình là Tùng, mọi người hay gọi ở công ty hay gọi là Bopi. Hiện tại mình vị trí của mình là photographer tại Vietcetera.
Mà trước Vietcetera thì anh làm gì?
Cũng đi làm cho tập đoàn lớn nè, cũng đi làm cho công ty tư nhân và có một khoảng thời gian là nhân viên nhà nước.
Ui,
anh làm truyền thông nội bộ cho Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ồ, hiện tại anh đang có mấy tay trái?
Chắc có hai. Anh mới mở một cái studio. Anh có các công việc chụp ở ngoài nữa.
Anh có một cái thói quen hay là sở thích nào mà kiểu hơi tốn tiền không?
À, để khoe các bạn.
Ok. À, để em đoán nhá. Đi du lịch đúng không?
Chính xác.
Công việc đầu tiên của anh là gì? Công việc đầu tiên mà kiếm ra tiền của anh là gì?
Để kiếm được ra tiền thì hồi sinh viên năm thứ nhất thì anh xin vào một cửa hàng bán máy ảnh. Đi bán máy ảnh thì mình học hết tất cả xem là máy này như nào. Xong rồi cũng tư vấn cho khách các kiểu anh có budget kiểu như thế này. Thì anh nên mua máy như thế này. Với mục đích sử dụng của anh là như thế này. Đó.
Mà đúng là cái nghề nó đi theo anh luôn đấy. Sẽ còn liên quan một chút đúng không?
Bây giờ vẫn thế. Vẫn liên quan luôn.
Khi mà nhận lương thì anh sẽ làm gì với cái số tiền lương đó?
Chắc đưa hết cho vợ.
Có một câu hỏi này mà em đã từng bị hỏi và em đớ của người ra. Đó là anh đã kiếm được 1 tỷ chưa?
Gần.
Thế mục tiêu tài chính cho năm 2024 của anh là gì? Kiếm được 1 tỷ?
Không.
Anh
nghĩ là anh sẽ cố gắng đi sang một đất nước ở đấy và ở đấy lâu lâu một tí. Mà sẽ kiếm được tiền ở đất nước này.
Đất nước nào anh có ý tưởng chưa?
Có thể là Nhật Bản.
Chúc anh may mắn ạ. Chào em. Em có thể tự giới thiệu bản thân và sử dụng chữ tiền ở trong đấy được không?
Tên em là Nguyễn Phan Anh, đạo diễn hình ảnh ở Vietcetera.
Thế thì em có thể giải thích tại sao tập số 8 của chương trình The Money Date lại có màu như thế được không?
Đấy là một cái creative choice. Hoàn toàn là có chủ đích.
Hiện tại lương của em ở Vietcetera đang là bao nhiêu?
Đủ sống.
Công việc đầu tiên của em kiếm được ra tiền là gì?
Dạy Rubik.
Hả?
Hồi đấy em chơi Rubik chuyên nghiệp. Xong rồi bạn cùng lớp nói với bố mẹ. Xong rồi bố mẹ muốn dạy thằng em của bạn cùng lớp chơi Rubik. Thế là thuê em để đến dạy. 200.000 một buổi.
Em có thói quen hay sở thích gì hoặc là có một cái khoản chi tiêu nào đó gần đây mà em phải bỏ rất là nhiều tiền vào không?
Nó là cái điện thoại.
Điện thoại gì em có thể cho mọi người xem được không?
iPhone 15 Pro Max.
Cuối tháng khi mà điện thoại em tinh tinh lúa về, em sẽ làm gì với số tiền lương đấy?
Chuyển tiền nhà, chuyển tiền cho mẹ.
Là em không tiết kiệm luôn?
Không. Hồi trước em có thói quen bỏ vào tài khoản tiết kiệm, xong rồi em thấy em toàn lấy ra nên là công đoạn này nó hơi cồng kềnh nên thôi.
Thế thì mục tiêu tài chính trong năm 2024 của em sẽ là gì?
Kiếm nhiều tiền hơn. Kiếm nhiều tiền hơn để mình có thể giải tỏa bớt những cái áp lực về tài chính cho bản thân. Và tập trung làm những thứ mình thích một cách thông thả hơn.
Em đã kiếm được 1 tỷ chưa?
Tức là kiểu có trong một tài khoản 1 tỷ gì. Chưa.
Còn khoảng bao nhiêu nữa?
Nhiều, rất nhiều.
Ok. Hello em.
Chào anh.
Em hãy giới thiệu bản thân mình. Chỉ cần nói tên với cả vị trí hiện tại của em ở Vietcetera là được.
Em là Đăng. Hiện tại là vị trí videographer của Vietcetera.
Hiện tại lương của em ở Vietcetera đang là bao nhiêu?
2 con số.
Rồi, hiểu rồi. Ok, anh hiểu rồi. Công việc đầu tiên của em mà kiếm ra tiền là gì?
Làm cửa hàng tiện lợi. Một tiếng thì chắc nó trả được 30.000 á.
Em có một cái thói quen hay là sở thích gì đó mà em bỏ khá là nhiều tiền vào không?
Trước giờ thì không có. Giờ gần đây thì em thấy tự nhiên Tết này em muốn thuê xe hơi em chạy vài ngày chơi với gia đình.
Là em có sở thích thuê xe hơi?
Nhưng mà dịp Tết thôi em mới nghĩ tới, tại vì nó sẽ vắng, đường nó sẽ vắng. Em chở ba má đi vòng vòng đi chùa rồi này nọ.
À ok. Thế thì mục tiêu tài chính năm 2024 của em có phải là mua được xe không?
Không.
Là em vẫn muốn thuê xe.
Thuê xe chắc sẽ ổn hơn. Ừ. 2024 chứ em cũng tới tuổi cưới vợ rồi chắc là phải tính tới chuyện đó.
Cuối mỗi tháng khi mà em nhận được lương ấy thì em sẽ làm gì với cái khoản tiền lương đó?
Sau khi nhận lương thì em sẽ chia tiền ra liền.
Ừ.
À, em sẽ chia ra theo cái công thức năm chiếc hũ á, em biết cuốn nào?
Yes,
thành Babylon hay là cuốn nào đó.
Ừ.
Ừ, không nhớ nữa.
Là có hũ kiểu
có hũ
cần thiết đúng không?
Hũ nhu cầu cần thiết.
Nhu cầu cần thiết.
Hũ học hành, hũ đầu tư, hũ mà emergency là hũ khẩn cấp.
Khẩn cấp. Tháng nào em cũng đều đặn làm như vậy.
Em có thói quen đó từ lúc đi ra ra trường.
Hiện tại em có đang đầu tư vào cái gì không?
Có.
Ví dụ?
Em đầu tư vào mấy cái dự án em làm, với lại một số trong crypto. Stock crypto. Thì hồi xưa em có quan tâm đến stock nhưng mà hiện tại em tập trung vô một mảng thôi.
Là crypto.
À.
Và cái kết quả đầu tư đấy đến thời điểm hiện tại là như thế nào rồi?
Cũng khá khá được.
Ừ.
Ok.
Được
cũng là cũng không được 1 tỷ đâu.
Nhưng mà em đã kiếm được 1 tỷ chưa?
10% của 1 tỷ.
Chào em, mời em hãy giới thiệu bản thân mình, có tên và có vị trí của em hiện tại ở Vietcetera.
Ok, em tên là El, thì em là video editor ở Vietcetera.
Em đã từng edit chương trình The Money Date chưa?
Em đã edit một cái tập gần đây là Uy Lê.
Công việc đầu tiên của em mà kiếm ra tiền là gì?
Mostly cái kiếm nhiều nhất mà hồi còn nhỏ là lên cấp 2 em chép tập cho mọi người. Tức là anh sẽ chép bài trong lớp đúng không? Thì em có cái service chép bài.
À, em có biết những hoạt động này là bất hợp pháp không?
Bất hợp pháp chỗ nào?
Hiện tại thì ngoài công việc chính ở Vietcetera thì em có đang làm job nào ở ngoài nữa không?
Em đang có 2-3 job ở ngoài. Em có đi dạy tiếng Anh, em có làm freelance design với lại edit luôn.
Cuối tháng khi mà em nhận cái khoản lương ấy, thì em sẽ làm gì với cái khoản lương đó?
Ấy là em sẽ gửi tiết kiệm khoảng 50%, xong còn lại em sẽ spend vô những cái em cần spend. Nhưng mà thật ra em cũng không có sử dụng tiền nhiều lắm á. That's why là nó cứ ở trong ngân hàng của em thôi.
Hiện tại em có đang đầu tư vào cái gì không?
Đầu tư vàng. Cái khẩu vị đầu tư của em nó không có rủi ro nên là em sẽ muốn đầu tư vào một cái mà em chắc chắn là nó khá là an toàn. Thì vàng là cái an toàn nhất ngoài trừ bất động sản hay là chứng khoán này kia.
Ở trong tuần này khi mà giá vàng SJC lên đến gần 80 triệu đồng một lượng. Chắc là em thấy vui đúng không?
Vui, em mới...
em mới gì?
Em mới sell xong.
Oh, wow! Đấy, mọi người nên học hỏi em El nhá. những anh chàng phỏng vấn trước thì thương. mục tiêu tài chính cho năm 2024 của em là gì?
Ủa giờ mà nói là mình không có mục tiêu tài chính thì có quê không? Tại vì cái mindset của em là em sẽ spend theo cái em muốn thôi. Xong rồi mục tiêu thì em cứ để nó trôi ấy. Kiểu em chỉ là không, mình không xài quá cái thứ mình cần. Tức là mình chỉ xài đến mức minimal thôi, mình xài đến mức tối giản thôi. Xong rồi những cái khác thì cứ để nó tự
compound á,
compound interest thì cứ để nó vậy thôi.
Nên
vậy là cái mục tiêu lớn nhất là trả nợ để ấy, là trả nợ mua chung cư.
À, em đang trả góp hả?
Yeah.
À, ok. Xin chào em.
Vâng ạ.
Mời em giới thiệu bản thân với khán giả của The Money Date.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Quần, hiện tại là social media lead tại Vietcetera.
Hiện tại lương của em ở Vietcetera đang là bao nhiêu?
Thôi đừng nói.
Từ nãy giờ mọi người đều nói hết
á. Thế hả?
Thôi đừng nói luôn. Công việc đầu tiên mà kiếm được tiền của em là gì?
Em đi thi tiếng Anh.
Đi thi tiếng Anh mà cũng kiếm được tiền á hả?
Được 200.000.
Hả?
Đi thi kiểu thi đại diện cho trung tâm của em đang học ấy. Xong rồi em được cái giải gì đấy, được 200.000.
Đây là một công việc á hả? Hay đấy chỉ là một
thì kiếm
lần...
ra tiền thôi mà. Để kiếm ra tiền là được công việc chưa? Hoặc là công việc mà em được thuê luôn.
Tức là kiểu em phải làm cho một cái gì đó.
Thế thì em đi làm trợ giảng.
À, ok.
VUS.
VUS. Có một cái khoản chi tiêu gì đấy lớn gần đây mà em phải tiêu không?
Không. ý là không phải tiêu, nhưng mà em mua với cái cục tiền đi, nhưng mà không phải là để em tiêu cái gì hết. Em bật mí nha, là em có một cái cục tiền nhỏ 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 nhưng mà em bỏ vào cái app, nhưng mà nó suy đi tính lại thì em thấy nó không có
hiệu quả lắm.
Xong rồi em mới hỏi mẹ là: mẹ ơi, bây giờ bạn bè của mẹ hay là người quen của mẹ có ai có nhu cầu vay tiền không? Em rút cái cục đó ra, em đưa cho mẹ em cho vay. Xong rồi ăn lời.
Wow, các nhân viên của Vietstra thật là đa dạng về cách quản lý tiền bạc. Cuối tháng ấy, khi mà em nhận khoản lương từ Vietstra thì em sẽ làm gì với khoản lương đó?
Em trích một khoản, em đưa cho mẹ.
Để mẹ cho đi vay?
Không, đấy là em cho mẹ. Còn cái vay đó giống như là em cũng tích lại một khoản. Có nghĩa là những cái người vay tiền đó, họ cũng giống như là có một cái minimum, cái khoản ví dụ như 10 triệu, 15 triệu, chứ họ không có vay kiểu lẻ tẻ đâu, kiểu thế. Cho nên là nếu em có một cái khoản rồi thì em mới cho vay. Còn hàng tháng nhận lương thì em cho mẹ. Còn lại thì chi trả tiền nhà các thứ, rồi còn bao nhiêu thì tiêu xài.
Em có bao giờ nghĩ là cái hình thức cho vay mà mẹ em và em đang làm nó giống như tín dụng đen không?
Cái lãi mà trong cái tiền vay của em là vẫn phải kiểu theo quy định của nhà nước, kiểu dưới chứ không phải là vay tặng lãi đâu.
anh chỉ muốn confirm thôi, không muốn. Thì anh cũng qua cái buổi quay này thì có thể là các bạn nào cần vay thì có thể liên hệ với Quỳnh.
Social media lead với cho
anh. Mục tiêu tài chính trong năm 2024 của em là gì? Ngoài cái việc là em có thể tăng được lương ra.
Saving nhiều hơn. Có nghĩa là cái phần saving của em mỗi tháng bây giờ nó cũng không quá là nhiều để mà bỏ vào đầu tư. Thì nếu như đã không đủ để đầu tư thì em nghĩ là saving nhiều đi cũng
được. Thì thôi cứ để tiền vào trong một cái tài khoản để nó riêng, không được đến, không nghĩ
đúng
đến.
Rồi, đúng rồi. Không rồi, đến cái một cái mức nào đó thì em rút ra cho vay.
Chúc cho mô hình cho vay của em năm 2024 phát đạt. Và cảm ơn em đã đóng góp rất là nhiều công sức cho Vietstra. Chào em. Em hãy giới thiệu bản thân mình với khán giả. Phần giới thiệu thì em hãy giới thiệu tên và vị trí hiện tại của em ở Vietcetera.
Xin chào mọi người, mình là Hiên, hiện tại mình đang là videographer tại Vietcetera.
Công việc đầu tiên mà kiếm ra tiền của em là gì?
Công việc đầu tiên kiếm ra tiền của em là năm lớp 6.
Ủa, tại sao mọi người cứ bắt đầu làm việc từ hồi học cấp 1 vậy ta, cấp 2 vậy ta?
Hồi xưa tại vì nhà em có một cái quán cơm của dì em. Thì từ nhỏ thì mẹ em đã tập cho em một cái tính đó là không có xin tiền ba mẹ. Muốn mua cái gì thì em phải tự saving cái tiền đó. Thì từ năm lớp 6 em đã bắt đầu làm ở quán cơm của dì em.
Em có biết đấy là vi phạm luật lao động của Việt Nam không?
Thật ra em không phải người Việt Nam á.
Em không phải là người Việt Nam à?
Ba em là người Đài. Thì do một số vấn đề thì em làm giấy tờ hơi lâu và tốn 23 năm. Và
bao nhiêu tiền?
Cũng gần căn nhà.
Cuối tháng khi mà điện thoại em tinh tinh lúa về thì em sẽ làm gì với cái khoản tiền đó?
Em đang lo tất cả những chi phí cơ bản ở trong gia đình, nên là đầu tiên là phải đi trả nợ tiền điện, tiền nước, tiền internet. Sau đó thì sẽ trả tới tiền góp mỗi tháng. Thì cái khoản tiền góp này là do nhà em vừa mới sửa lại. Nên là em vẫn đang phải trả.
Em hiện tại có đang đầu tư vào cái gì không?
Hiện tại em đang đầu tư vào một cuộc sống hạnh phúc.
Theo em, một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào?
Một cuộc sống hạnh phúc đối với em là em vẫn đang tìm kiếm.
Em định nghĩa thế nào là tự do tài chính?
Đối với em, tự do tài chính là em sẽ không phải mệt mỏi mỗi khi thức dậy và nghĩ về cái vấn đề tiền bạc.
Tức là hiện tại là mỗi buổi sáng em tỉnh dậy là em phải lo lắng về những vấn đề đó hả?
Cái cảm giác mà sáng dậy nở nó dí thì mình có động lực đi làm rất là tốt anh ạ.
Em đã bao giờ nghĩ đến việc em có thể vay đồng nghiệp ở công ty chưa? Mục tiêu tài chính năm 2024 của em là gì?
Ít nhất phải có một khoản tiết kiệm nhiều gấp đôi năm nay. Và maybe là sẽ chuẩn bị cho những cái kế hoạch sắp tới. Đủ.
Nhiều gấp đôi năm nay.
Đừng hỏi mà năm nay
năm nay là không. Gấp đôi
mà sẽ nhé, mọi người năm nào cũng sẽ nhé.
Ok. Nếu mà phải chia sẻ một bài học liên quan đến tiền bạc đối với khán giả của The Money Date, em sẽ chia sẻ bài học gì?
Cũng không nên quá thắt lưng buộc bụng. Đối với em thì tiền nó là một cái công cụ. Mình tạo ra tiền thì mình phải tiêu tiền để mà mình có thể tạo thêm tiền. Và từ những cái trải nghiệm hay là những cái đồ mà mình mua thì nó cũng sẽ giúp cuộc sống mình tốt hơn. Thì khi mà mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc thì tự nhiên vũ trụ nó sẽ gửi tín hiệu tới để cho mọi người có thể kiếm thêm được nhiều tiền nữa. Thì em nghĩ là kinh tế nó cũng vận hành bằng cách là mọi người cũng phải chia ra để kiếm thêm mà.
Cảm ơn em vì kiến thức vừa rồi của em về kinh tế vĩ mô. Chúc em may mắn trên hành trình tài chính của em trong năm 2024. Hello anh Thịnh, mời anh giới thiệu bản thân mình với các khán giả của The Money Date.
Xin chào mọi người, mình là Thịnh Nguyễn, mình là producer của The Money Date nói riêng và của Vietcetera nói chung.
Công việc đầu tiên của anh mà kiếm ra tiền là gì?
Làm con nít. Tại vì khi anh làm con nít anh sẽ được lì xì, anh sẽ được rất nhiều người lớn cho tiền và anh nghĩ đó là một công việc.
Anh nghĩ sao về thực trạng các bố mẹ trẻ ngày nay đang dùng con cái của mình để mà làm một phương tiện kiếm tiền cho gia đình?
Thực tế thì nó cũng là một câu chuyện rất là hai mặt. Tại vì bản thân anh cũng từng làm trong những cái ngành như vậy thì anh cũng khẳng định luôn là cái việc nhiều bố mẹ thì xuất phát điểm họ không muốn cho con, họ chỉ đơn giản là họ thích con họ nổi tiếng. Nhưng mà sau đó thì cái lợi tức về tiền bạc con mình mang về nó quá lớn thì nhiều người cũng sẽ bị sa theo cái đó. Nhưng mà anh biết rất nhiều người là những người kiểm soát cực kỳ tốt những vấn đề đó. Cho con đi đóng phim như thế nào, cho con đi tham gia quảng cáo là làm sao, cho con tham gia các chương trình như thế nào và vẫn đảm bảo được cái sự phát triển học tập của con. Thì anh nghĩ đó là câu chuyện của hiện tại thôi, nhưng mà rõ ràng là do sự suy nghĩ của mọi người thôi. Ai quá tham thì họ sẽ lấy con mình làm công cụ, nhưng mà còn những người mà quan tâm tới con nhiều hơn thì họ sẽ có được cái cách cân đối, phân phối tốt hơn về câu chuyện đó.
Ngoài công việc chính với Vietcetera ra thì anh có làm những công việc nào khác ở ngoài nữa không?
Công việc lớn nhất anh làm ở ngoài là làm quản lý cho vợ anh.
Quản lý cho vợ anh nghĩa là sao?
Tại vì vợ anh cũng là MC, cũng là một maybe cũng có thể gọi là KOC ở thời điểm này, nên anh sẽ quản lý về việc sắp xếp show, nhận show, điều giá.
Có một cái thói quen hay là sở thích nào đó mà anh dành rất là nhiều tiền vào nó không?
Có. Đây là cái thứ anh dùng nhiều tiền nhất, đó là chiếc em bé này. Nhưng mà vì chiếc em bé này cũng đang đi học nên không có dám lên đây được. Nói vậy thôi, chiếc này có thể gọi là một khoản đầu tư nhiều hơn. Còn cá nhân anh thì anh thích truyện tranh và anh thích sưu tập áo. Áo thi đấu của câu lạc bộ Juve. Đây.
Mối quan hệ của anh với câu lạc bộ Juventus là gì?
Thực tế xuất phát điểm anh là một fan cuồng nhiệt tại Việt Nam. Xong sau đó nhiều cơ duyên khác nhau khiến cho anh trở thành chủ tịch của hội cổ động viên chính thức của Juventus tại Việt Nam. Các bạn lên trang của Juve tìm phần fan club bên ngoài châu Âu thì có thể thấy được tên mình.
Là chủ tịch của một câu lạc bộ fan như vậy thì anh có bao giờ phải quản lý tiền của nhóm không? Tức là mọi người có bao giờ kiểu góp tiền vào cho câu lạc bộ tổ chức các cái hoạt động?
Đối với các hội cổ động viên tại Việt Nam thì nó có một cái điểm hay là tất cả các hội đều phải là những tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Nên là tụi anh có thể buôn bán đồ, nhưng mà dĩ nhiên là vẫn phải đảm bảo cái về mặt bản quyền hình ảnh của câu lạc bộ. Có nghĩa tụi anh không thể sử dụng cái logo này để tụi anh in lên bất kỳ một thứ gì để tụi anh bán cả. Nhưng mà tụi anh sẽ được sử dụng cái logo của tụi anh, có nghĩa là nó sẽ bao hàm luôn cả logo này và cái dòng chính thức của câu lạc bộ đã cho phép, đó là cái logo của tụi anh. Thì tất thảy những thứ đó tụi anh có thể buôn bán đồ, tụi anh có thể làm sự kiện để thu về lợi nhuận, nhưng lợi nhuận đó phải được tái đầu tư vào những hạng mục khác. Nhưng mà không cần phải đầu tư bất kỳ vì cái thứ gì về câu lạc bộ cả, tại vì cái nền tảng của câu lạc bộ thì thực tế nó vẫn hoạt động rất là tốt, và mình là một cái hội cổ động viên ở rất là xa nên cái sự liên kết giữa hai bên nó cũng sẽ không quá nặng, kiểu không quá chặt chẽ đó, bằng những cái hội cổ động viên ngay tại nước Ý thì họ sẽ có nhiều cái thứ hay ho và thú vị hơn,
kiểu họ đi xe qua cái sân
đúng rồi thì họ sẽ có ưu tiên, có những cái lợi ích nhưng mà chỉ là offline thôi chứ online thì không có.
Anh có định giá được cái bộ sưu tập truyện tranh của anh không?
Bộ sưu tập truyện tranh hiện tại của anh nó rơi vào khoảng tầm 5.000 cuốn.
5.000 cuốn hả?
Đúng rồi. Định giá thì thực sự anh không định giá được, nhưng mà anh nghĩ nó khoảng tầm 100 đến 200 triệu gì đấy.
Vợ anh nghĩ sao về thú vui này?
Đốt. Nói chung là vợ anh thì tôn trọng thôi, nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng phải tiết chế cái việc mua. Như xưa thì hồi quá khứ thì anh sẽ mua nhiều hơn, nghĩa là một tuần. Một nhà xuất bản của Việt Nam có thể ra ít nhất là một đợt truyện vào thứ sáu hàng tuần. Thì một tuần anh có thể tốn vào khoảng tầm 200 đến 300 nghìn nếu mà trong quá khứ. Cho một nhà xuất bản. Và Việt Nam mình hiện tại có khoảng 3 nhà xuất bản truyện. Đó là Kim Đồng, là nhà xuất bản trẻ, nhà IBM. Đó là ba cái nhà mà hoạt động năng nổ nhất á. Thì một tháng anh rơi vào khoảng, nếu mà mua hết tất cả những đầu truyện như hồi xưa anh hay mua, thì tháng anh tốn khoảng 5 triệu cho tiền truyện thôi.
Khi mà anh nhận cái khoản lương của Vietcetera mỗi cuối tháng á, thì anh sẽ làm gì với khoản lương đó?
Chia làm 3 đoạn, 3 thứ. Thứ nhất sẽ là lo các chi phí trong nhà. Tại vì anh với vợ anh có một sự chia ra. Chia ra, anh sẽ lo các chi phí rất là cố định trong nhà. Chi phí tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe. Còn vợ anh sẽ là người lo các phần chi phí còn lại. Chi phí ăn uống, mà thậm chí là chi phí chăm cho bé con của anh. Đó. À, và anh thì lo cho, vợ anh lo chi phí cho con trai anh, thì anh lo chi phí cho con gái anh là bé Mèo.
Hiện tại anh có đang đầu tư vào cái gì không?
Đầu tư lớn nhất và anh nghĩ là cái đầu tư đúng đắn nhất và rủi ro cũng cao nhất của anh là đầu tư vào con trai anh. Tại vì anh đang dành tất cả mọi thứ cho nó, cho bé. Nên vì như vậy nên những cái khoản đầu tư khác thì ở thời điểm hiện tại vẫn đang phải xếp sau.
Thế thì mục tiêu tài chính của anh cho năm 2024 là gì?
Có nguồn thu nhập thứ hai thụ động và nguồn thu nhập thứ hai tốt gấp đôi nguồn thu nhập chính.
Chào cô Rí. Bây giờ con mời cô Rí giới thiệu bản thân với khán giả của chương trình. Thì cô chỉ cần nói tên và vị trí hiện tại của cô ở Vietcetera là được.
Cô là tên là Nguyễn Thị Hồng Rí.
Dạ.
Cô chức vụ là quét dọn.
Trước Vietcetera thì cô Rí làm ở đâu ạ?
Trước Vietcetera thì cô Rí làm cho cái ông anh ở bên Pháp, làm bên lãnh sự. Cái đó là kêu bằng lính cho lãnh sự.
Lính cho lãnh sự quán. Oh wow.
Làm về đây làm 4 năm.
Dạ.
Cô Rí phụ ông anh nấu cơm này kia nọ rồi. Dạ. Đó.
À, bây giờ là ông ấy về nước rồi.
À, hết nhiệm kỳ rồi.
Cô Rí ơi, cô Rí có nhớ cái công việc đầu tiên của cô Rí trong cuộc đời của cô, công việc đầu tiên mà kiếm ra tiền là gì không?
Đầu tiên thì lúc đó ở dưới quê á, dạ. Xong rồi đi lên đây đi vô công ty làm ở bên khu chức sức Tân Thuận á.
À bên
vô đó làm mười mấy năm á.
Bên quận 7 đúng không cô?
Quận 7.
Dạ. Là cô làm đó mười mấy năm.
Ừ, làm đó mười mấy năm. Lúc đó có gia đình rồi.
Dạ.
Làm bên đó mười mấy năm.
Dạ. Hiện tại thì ngoài cái công việc ở Vietcetera ra thì cô ấy có làm công việc nào khác không?
Không, về nhà bán nước mía thôi.
À, con có nghe một cái lời đồn ở trong công ty là cô ấy có mấy mảnh đất ở bên quận 9.
Là gì có, không có. Ừ. Cái đó là chị Hùng mua chơi với chị rồi thôi.
À.
Tiền để không làm gì Hùng mua vậy đó.
Cô Rí có một cái thói quen hay là một cái sở thích nào đó mà cô Rí tiêu rất là nhiều tiền vào không?
Không.
Cái tiền cô Rí làm gì với tiền của cô Rí?
À, tiền để nuôi con ăn học thôi.
Dạ.
Còn dư chút ít thì Hùng với chị mua đất để kiếm lời.
À. Tức là kiểu một khoản thu nhập thụ động đúng không? Nên nó cứ sinh ra tiền thôi đúng không cô? Ngoài cái đầu tư đất đai đó với cả chị của cô Rí, cô Rí có đầu tư vào cái gì khác nữa không?
Không, có lúc trước thấy vàng lên quá cái mua cái bán vàng.
Chúng ta lại có một người chơi vàng nữa ở trong.
Mua vàng xong cái thấy lên, mà lúc mình mua thì vàng lại rẻ. Rồi mua xong mà thấy vàng lên quá cái đi bán liếc hụt luôn.
Ủa bán thì là tốt chứ cô.
Nhưng mà, bán xong rồi cái lúc mà mình mua á, vàng nó cứ lên nữa, nó không sụt xuống. Lên nữa luôn. Mình thấy gì lên, nhóm lên tí xíu mình thấy có lợi phải không? Cái định mua rồi bắt đầu cái nó lên nữa hoài. Nếu thì mình đâu có mua vô lại được đâu. Thôi nghỉ chơi luôn.
Cô Rí thấy bây giờ giá vàng bây giờ cũng đang
cao. Đang lên không? Đó. Bởi vậy.
Mà bây giờ cô không có vàng luôn hả?
Không, bây giờ còn nhưng mà ít.
Cô Rí đã kiếm được 1 tỷ chưa?
Cũng sắp.
Wow, thế là hơn các bạn ở Vietcetera rồi. Năm 2024, mục tiêu tài chính của cô Rí là gì ạ?
Là mục tiêu làm gì đúng không?
Đúng rồi con.
Giờ chưa biết làm gì nữa. À. Tại vì cái bất động sản nó đang đứng rồi. Nếu bây giờ đang bán thì nó rẻ quá, ổn. Cứ để nó đóng băng luôn rồi, giờ đâu có làm gì được nữa.
Dạ. Con nghĩ là cô Rí là người có rất là nhiều những cái quan sát về thói quen chi tiêu tiêu dùng của các nhân viên ở Vietcetera. thì con không biết là cô có một cái nhận xét gì về các bạn nhân viên ở văn phòng không, và nếu có một cái lời khuyên nào cho các bạn thì cô Rì có thể đưa ra một lời khuyên nào đó không về tiền?
Chắc dám cho nó đẻ đánh quá. Kêu mấy tụi nó uống nước đặt ít ít thôi, ngoài tặc ráp nhiều quá tốn tiền.
Đặt của cô thì là lấy hơn.
Cô Rí thì nó bán rẻ. Dạ. Còn đặt ngoài đặt ráp nhiều quá phải không? Tốn dạ. tiền nó phí. Dạ. Mà mình làm trong nó lương căn bản đã có nhiêu đó thôi mà xài nhiều quá.
Ui, đấy, cô nói cho bọn nó nghe.
Dạ. Nó tụi nó nghe đâu, tụi nó thích là nó thích uống.
Đứa nào đấy cô?
Nhiều đứa lắm, đâu dám nói tên đâu, nói dạ. nó giận làm sao.
Chúc cô Rí một năm 2024 tiền vào như nước và có nhiều những cái điều mới.
Sức khỏe được rồi.
Có những cái mới nhưng mà quan trọng nhất là sức khỏe.
Có sức khỏe để phục vụ cho nhân viên Vietcetera.
Cảm ơn HPV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.